thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với chuyên gia cao cấp phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới VKB và nhóm công tác nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị triển khai dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên.
Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, nếu không giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ nông sản đúng với giá trị của nó, thì mọi nỗ lực trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Đồng Bẩm đã không ngừng nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng. Điều này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về phát triển tổng hợp đô thị động lực, chiều 28 tháng 2, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền, chuyên gia cao cấp phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị triển khai dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các sở ngành liên quan. Đây là dự án được triển khai tại 5 địa phương ở khu vực miền Bắc sử dụng vốn vay IBAD về tái thiết và phát triển của Ngân hàng Quốc tế. Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 100 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 2.000 tỷ đồng, bao gồm các hợp phần đầu tư về giải pháp kết cấu cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, giải pháp phi kết cấu hỗ trợ xây dựng thể chế. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện các thủ tục trình các bộ ngành trung ương để có thể triển khai đầu tư dự án vào năm 2018 sau khi chính phủ phê duyệt. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Phương Huyền, trưởng nhóm công tác khẳng định, Thái Nguyên là địa phương được VKB tin tưởng nhất cả về năng lực thực hiện dự án và khả năng hoàn trả vốn vay. Tuy nhiên, thành phố cần quan tâm đến hiệu quả kinh tế của các hạng mục dự án nhằm đảm bảo phương án hoàn vốn đúng thời hạn. Mặc dù Ngân hàng Thế giới không khuyến khích đầu tư mở rộng đô thị và giao thông, nhưng với những đề xuất về giao thông của thành phố chủ yếu nhằm kết nối các trục Đông Tây, thúc đẩy sự phát triển kinh tế là hợp lý. Tuy nhiên, khi thiết kế các hệ thống giao thông này, cần lưu ý thiết kế giao thông xanh, giao thông cơ giới. Nhóm công tác sẽ bảo vệ ý kiến đầu tư phát triển mạng lưới giao thông này của thành phố trước Hội đồng thẩm định của Ngân hàng Thế giới. Trưởng nhóm công tác cũng đề nghị tỉnh, thành phố chủ động chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng triển khai dự án khi được chính phủ phê duyệt. Theo dự kiến, tháng 8 năm 2017, chính phủ sẽ phê duyệt dự án. Tháng 3 năm 2018, VKB sẽ thẩm định vốn và tháng 7 năm 2018 sẽ chính thức triển khai dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thể hiện quyết tâm triển khai dự án và khẳng định địa phương có thể cân đối đủ nguồn lực tài chính để tham gia thực hiện dự án và trả nợ ngân hàng. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Thế giới, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ cùng thành phố thực hiện tốt nhất các cam kết đã đề ra, tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc trong triển khai thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Thế giới có cơ chế thúc đẩy năng lực các địa phương tham gia dự án, tránh trường hợp một địa phương để chậm làm ảnh hưởng đến khả năng triển khai cả dự án. Đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm đến những lĩnh vực Thái Nguyên đang cần như nông nghiệp sạch, đô thị xanh, đô thị thông minh.
Chiều 28 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2017. Đến dự có đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong 2 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan báo chí và thẩm định hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng 2, hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp đổi giấy phép hoạt động truyền hình. Sở chủ trì phối hợp với các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính trong việc hợp tác liên kết khai thác kênh truyền hình TN2 với dịch vụ truyền hình số. Tham mưu tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn dịp đầu xuân. Thường xuyên theo dõi tổng hợp thông tin trên báo chí về tỉnh Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ cũng đã thông tin đến báo giới về dự thảo quy trình kế hoạch và dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. đại diện các cơ quan thông tấn đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận liên quan việc thực hiện chính sách, tạo điều kiện của đơn vị có thẩm quyền trong việc thẩm định hồ sơ thi tăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng 2, vấn đề giải phóng mặt bằng, triển vọng của nhà đầu tư trong các dự án, siêu dự án của tỉnh, tình trạng né tránh cung cấp thông tin ở các đơn vị cơ sở, những khó khăn trong việc thực hiện lưu chiểu điện tử, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và giải pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong định hướng công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2017, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai như đẩy mạnh tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 1 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho trên 90 đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Trong thời gian một tuần, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3, các đoàn viên sẽ được truyền đạt các nội dung triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các nội dung trên, các học viên còn được bồi dưỡng các kiến thức nằm trong chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đây là những đoàn viên ưu tú đang học tập sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Là đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, đoàn viên Hoàng Ngọc Bích cho biết:
"Và hôm nay thì em rất là vinh dự và tự hào khi được đến tham dự lớp học này. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để sớm được bước vào hàng ngũ của Đảng ạ."
Qua lớp học này sẽ giúp cho các đoàn viên ưu tú trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, bản lĩnh chính trị, mục tiêu phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội người cao tuổi thành phố hiện có gần 31.200 hội viên sinh hoạt tại 27 hội cơ sở với trên 300 chi hội. Trong quý 1 năm 2017, Hội người cao tuổi thành phố đã phát động sôi nổi phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng với 100% hội, các chi hội và trên 95% hội viên đăng ký. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hội người cao tuổi các xã phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể ở địa phương thăm hỏi tặng quà cho gần 500 hộ người cao tuổi nghèo, cô đơn, tàn tật, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức mừng thọ cho hơn 4.000 cụ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, xóm trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần kính lão trọng thọ, tạo được sự phấn khởi đối với người cao tuổi. Bên cạnh đó, nhiều hội người cao tuổi cơ sở còn tổ chức mừng song thọ cho cặp vợ chồng chung sống với nhau 40 năm, 50 năm, 60 năm. Thời gian tới, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của hội, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên cao tuổi trên địa bàn.
Mới đây, tại khuôn viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược đã tổ chức hội thi Tôi là sinh viên Y Dược với sự góp mặt của gần 100 sinh viên đến từ 6 đội thuộc các liên chi đoàn của trường. Hội thi gồm 3 phần: lời chào sinh viên thông thái và tài năng, với chủ đề sinh viên Y Dược trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đạo đức người thầy trong nền kinh tế thị trường, sinh viên Y Dược với ứng dụng khoa học công nghệ đã được các đội tham gia dự thi thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa thông qua những kiến thức hiểu biết của từng cá nhân và tập thể, thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ. Đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức về chủ đề mang tính thời sự, đòi hỏi sinh viên có những kỹ năng, kiến thức mới trước những yêu cầu của cuộc sống thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với những người thầy thuốc trong tương lai. Kết quả, đội bác sĩ đa khoa đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cho sinh viên thể hiện vai trò, khả năng của mình, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng về nghề y.
Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hiểu là việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn thực phẩm và có khả năng cạnh tranh cao hơn so với sản xuất truyền thống, từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, nếu không giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ nông sản, thì mọi nỗ lực trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đều sẽ trở thành vô nghĩa khi sản phẩm nông nghiệp không được tiêu thụ với đúng giá trị của nó. Ở kỳ 1 của bài Gian nan tìm đường tiêu thụ rau an toàn, chúng tôi đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Kỳ 1, nỗi buồn của người nông dân. Trải qua quãng đường hơn 10 km từ trung tâm thành phố vào xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, chúng tôi đã đến khu nhà kính của Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản sạch Long Thịnh, nơi được chọn để xây dựng mô hình điểm trình diễn về sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao thuộc đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Sau khi được tự tay hái những trái cà chua chín đỏ, căng mọng và cho ngay vào miệng cắn thử để cảm nhận hương vị tươi ngon đặc trưng của cà chua sạch chín cây, chúng tôi càng thấy trân trọng công sức mà những người nông dân đã bỏ ra để chăm bón cho cây từ lúc mới làm đất gieo hạt. Theo chia sẻ của bà Lê Thị Đông, một trong 7 thành viên của hợp tác xã, những luống cà chua tại đây được gieo trồng từ tháng 9 năm 2016. Trải qua gần 6 tháng chăm bón bằng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn giám sát chặt chẽ của cán bộ chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế thành phố, đến nay cây mới bắt đầu cho thu hoạch. Do được trồng trong nhà kính sử dụng dàn tưới phun mưa nên cây cà chua phát triển tốt, không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh. Hình thức quả đẹp và cho số lượng cũng như chất lượng quả cao. Tuy nhiên khi nói về giá cả và đầu ra của sản phẩm, ông Đặng Đức Xuất, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết.
Ngay cả cà chua giờ chúng tôi vẫn là bán 10.000 một cân cà chua, đắt hơn so với lại ngoài kia. Nhưng cái chiều hướng này thì là chúng tôi sẽ giảm bớt đi để cho nó tiêu thụ cái sản phẩm mình đã chín.
Cũng theo chia sẻ của ông Xuất thì nỗi lo về khâu tiêu thụ sản phẩm không phải đến giờ mới có. Thực tế là vụ đông năm 2016 vừa qua, toàn bộ số lượng su hào được trồng trên hơn 400 mét vuông đất của hợp tác xã cũng không tiêu thụ được.
Lý do là cái thị trường giá nó cũng rẻ, chỉ 2-3 nghìn thôi. Thế mà lên chợ bán thì là cũng không bán được. Hai nữa, các cái thành viên làm hợp tác xã, tổ hợp tác này là người ta cũng nó rẻ, người ta cũng không muốn đi chợ. Thế là cứ để xong là vừa rồi phải chia nhau, nhà nào dùng đứng đầu dùng, không thì nấu cho lợn.
Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2016. Thực hiện đề án này, thành phố đã triển khai mô hình điểm trình diễn về sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức và hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng nhà kính diện tích hơn 1.000 m2, dàn tưới phun mưa, giống cây trồng, vật tư phân bón, đồng thời tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn cho 7 hộ dân tham gia. Trong quá trình sản xuất, bản thân người nông dân cũng nhận thấy những ưu điểm nổi trội của việc trồng rau ứng dụng công nghệ cao, thể hiện ở việc giống cây được chọn lọc từ ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào của Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương nên có chất lượng tốt. Công nghệ tưới phun mưa, phun sương đáp ứng nhu cầu độ ẩm trong đất và dinh dưỡng của cây. Công nghệ nhà lưới, nhà kính giúp cây trồng tránh được khói bụi, ô nhiễm môi trường, tránh gió rét. Sử dụng kết hợp những ứng dụng công nghệ này vào sản xuất, người nông dân hoàn toàn có thể điều khiển được ánh sáng, nhiệt độ trong nhà kính để phù hợp với nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây trồng. Hiệu quả đem lại là năng suất rau tính trên 1 m² đất đã tăng gấp 3 lần so với cách làm truyền thống. Kết quả sản xuất tốt là thế, nhưng người nông dân vẫn canh cánh nỗi lo tiêu thụ sản phẩm. Bà Lê Thị Đông, xã viên Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản sạch Long Thịnh bộc bạch.
Chúng tôi chỉ có một cái siêu thị nhỏ, họ đăng ký họ tiêu thụ cho kể cả các loại rau. Trong nhà kính có gì họ vẫn tiêu thụ nhưng mà ít lắm. Một yến, một yến cà chua, yến rau, nọ rau kia, vài cân hành, nói chung nó chỉ được thế thôi.
Để sản phẩm dễ dàng được người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn, ông Đặng Đức Xuất, tổ trưởng hợp tác xã mong muốn.
Thì nguyện vọng của 7 hộ dân này là chúng tôi cũng muốn là Phòng Kinh tế là cũng hướng cho chúng tôi là kể cả cái thương hiệu này. Rồi các bao bì để kể cả mình ra chợ là người ta cũng biết được là cái chương trình rau an toàn. Nhưng thật ra cho đến bây giờ là cũng chưa có.
Còn trên cương vị Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức, ông Lê Thanh Long cũng là người có nhiều tâm huyết trong việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương thì cho rằng các sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao khó tiêu thụ là do các nguyên nhân.
Các cái sản phẩm nông nghiệp với đầu ra cho nông dân là rất khó khăn. Bởi vì khi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao thì anh chỉ đầu tư cái cần thôi. Còn cái đủ thì không có. Ví dụ như cần là cần có rau, cần có mô hình, cần có các cái kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao đầu tư cho dàn tưới phun mưa vân vân. Giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt. Nhưng cái điều kiện đủ đó là phải chứng minh cho tôi được cái sản phẩm ấy là an toàn. Thì nhà nước đã chưa làm được. Nên sản phẩm nông nghiệp ở nhà lưới công nghệ cao bán ra thị trường cũng như sản phẩm mà ngoài thị trường cung cấp.
Việc xây dựng mô hình điểm về sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức chỉ là bước đầu tiên trong quá trình triển khai nội dung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau của đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, những bước đi đầu tiên bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng nhằm rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Bởi vậy, vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được sản xuất từ các mô hình điểm ban đầu cũng rất cần được quan tâm giải quyết. Trong kỳ 2 của bài phóng sự Gian nan tìm đường tiêu thụ rau an toàn, quý vị và các bạn sẽ được nghe nhiều ý kiến hơn từ phía nhà quản lý và người tiêu dùng xung quanh vấn đề này.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, giảm 1 vụ so với tuần trước, trị giá tài sản thiệt hại trên 150 triệu đồng, triệt phá 2 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn Trung Thành, Đồng Bẩm, Quang Vinh. Đáng chú ý, hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2017, tại khu vực tổ 4 phường Quang Vinh, Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tổ 4 phường Quang Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một gói heroin trọng lượng 37,46 gram. Cùng ngày tiến hành khám xét chỗ ở của Nam tại tổ 4 phường Quang Vinh, thu giữ 2 gói heroin tổng trọng lượng trên 291 gram, 307 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 32,048 gram. Một cân điện tử, một khẩu súng tự chế, dạng súng côn quay và 22 viên đạn. Công an thành phố tạm giữ Nam để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hồi 16 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2017, Công an phường Đồng Quang tiến hành kiểm tra khu nhà trọ của ông Nguyễn Đình Nha, sinh năm 1937, thuộc tổ 11, Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra phòng trọ do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, tổ 3 Tân Long, thành phố Thái Nguyên và Trần Lê Hoàn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, tổ 20 Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, thuê phát hiện một khẩu súng tự chế, một viên đạn và 3 dao nhọn. Công an thành phố củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra 31 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 148 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 250 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 664 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 430 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 2.457 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126 ca với 498 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 5 tổ dân phố, có 490 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền 2 vụ, 5 bị can, đó là Lương Quốc Hội, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú, tổ 18, phường Tân Long, nguyên chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Long, Võ Viết Tài, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, kế toán Ủy ban dân phường Tân Long, và Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát về tội tham ô tài sản xảy ra từ năm 2012 đến năm 2016, được quy định tại Điều 278 Bộ Luật Hình sự. Hoàng Thị Thu Phương, sinh năm 1972, và Trần Anh Dũng, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015 và 2016 tại thành phố Thái Nguyên theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 145 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 27 xe mô tô, 17 xe đạp điện, 99 giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó có 3 trường hợp quá tải, 26 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 6 trường hợp đi ngược chiều, 79 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Xử lý phạt tiền 160 trường hợp vi phạm, trong đó có 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 204 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 109 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, được sự chỉ đạo và hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của Công an thành phố Thái Nguyên, sự quan tâm của chính quyền địa phương, Công an xã Đồng Bẩm đã ngày càng đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
Là một xã giáp danh giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, hiện xã Đồng Bẩm có trên 1.800 hộ với 6.224 nhân khẩu. Trong nhiều năm, xã Đồng Bẩm luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn về ma túy. Để hạn chế và đẩy lùi loại tội phạm này, Công an xã Đồng Bẩm đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Qua các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ sở như họp xóm và đoàn thể, Công an xã Đồng Bẩm đã tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đến từng người dân. Ban Công an xã cử thành viên tham gia Tổ công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, nay là đội xã hội tình nguyện gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn cho người nghiện, gái mại dâm, tuyên truyền sử dụng bơm kim tiêm, lây nhiễm HIV. Đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng Công an xã Đồng Bẩm cho biết.
Trên địa bàn xã Đồng Bẩm thì cái tình hình tội phạm ma túy thì tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm này, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và tham mưu ủy ban xã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, và công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch trong thời cao điểm và các kế hoạch thường xuyên để triển khai đến toàn thể lực lượng, để chú trọng vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên các cái địa bàn, các xóm mà tình hình tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp. Ngoài ra còn tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi họp của các cái xóm để tuyên truyền người dân tích cực tham gia đấu tranh với đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép và các đối tượng tệ nạn xã hội.
Không chỉ đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, Công an xã Đồng Bẩm còn tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng an ninh khác tại địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2016, lực lượng Công an xã phối hợp với dân quân tự vệ, đội công tác phòng chống tội phạm của địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát 32 ca bằng 184 lượt người tham gia. Qua tuần tra bắt 3 vụ bằng 3 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, chuyển công an thành phố xử lý theo quy định. Tại mỗi xóm đều có lực lượng công an viên cùng tổ an ninh tự quản duy trì an ninh trật tự tại các xóm. Ông Trần Đức Bình, công an viên xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm cho biết. Xóm Gia Bảy trước đây là một trong những xóm nhức nhối về tệ nạn ma túy. Người nghiện truyền tay nhau rằng ma túy ở đây ngon và rẻ hơn nên tập trung về đây gây mất an ninh trật tự. Được sự chỉ đạo của công an các cấp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chúng tôi cùng nhân dân địa phương đã áp dụng mọi biện pháp đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trấn áp tội phạm về ma túy.
Cái tổ công tác của Công an xã Đồng Bẩm và những lực lượng phối kết hợp như cựu chiến binh, rồi đoàn thanh niên, dân quân tự vệ thường xuyên duy trì là cắt trực, cắt gác, rồi tuần tra thường xuyên những cái điểm nóng vẫn thường xuyên là anh em là đi tuần.
Không chỉ sâu sát trong công tác tuần tra để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an xã nắm được đời sống, tâm tư, tình cảm của từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình có người mắc nghiện ma túy. Từ đó có những biện pháp quản lý, giáo dục, thuyết phục họ từ bỏ con đường lầm lạc, đoạn tuyệt với ma túy. Năm 2016, Công an xã Đồng Bẩm đã lập hồ sơ đề nghị đưa vào cai nghiện 20 người nghiện ma túy, trong đó cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh và thành phố 2 đối tượng, cai nghiện tại gia đình và cai bằng thuốc CDMX 1 đối tượng, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone 46 đối tượng. Lập 2 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã theo Nghị định 111 CP của Chính phủ. Do đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Đồng Bẩm đã dần được kiềm chế. Tính riêng năm 2016, Công an xã đã phát hiện bắt 6 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu 0,698 gam heroin chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, phối hợp với lực lượng công an chính quy bắt và khám xét khẩn cấp 11 vụ án liên quan đến ma túy. Đánh giá về Công an xã Đồng Bẩm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm cho biết.
Qua thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016, thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là cũng đánh giá rất cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của đội ngũ là lực lượng công an xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã đã giao hàng năm, coi trọng cái trách nhiệm, luôn là quan tâm đến những các cái ý kiến, cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân về việc nâng cao cái hiệu quả trong cái công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng công an xã Đồng Bẩm cho biết.
Phương hướng của năm 2017 thì tiếp tục là tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác đảm bảo trật tự và kế hoạch đảm bảo trật tự của Ủy ban dân xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng mà mua bán và vận chuyển ma túy, gọi lên răn đe và yêu cầu các đối tượng cam kết chú trọng vào công tác phòng ngừa và đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, có biện pháp triệt phá các cái điểm mà có cái biểu hiện mua bán và sử dụng chất ma túy trái phép.
Với sự cố gắng quyết tâm của tập thể Công an xã Đồng Bẩm, sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Công an thành phố và chính quyền nhân dân địa phương, tin rằng tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy xảy ra trên địa bàn xã Đồng Bẩm trong năm 2017 sẽ tiếp tục được kiềm chế và đẩy lùi. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực có mưa nhỏ rải rác, gió hướng đông bắc cấp 2, trời tiếp tục rét. Dự báo đêm nay và ngày mai bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Các khu vực trời tiếp tục rét trong 2 đến 3 ngày tới, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 3 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.